Kính thưa các quý Phật tử, nhân dịp khóa tu thứ hai năm 2013 tại chùa Diệu Long, tục gọi chùa Cao, tôi kính gửi đến các quý tiền hữu tri thức đề tài lệ lạc từ việc tu học Phật. Nói đến lợi ích của việc tu học Phật thì rất là nhiều và cũng khó mà mô tả cho hết được. Sáu lễ sau đây được mô tả trong kinh điển Pali, vốn là một nguồn văn học rất quan trọng để ra nghiên cứu lời dạy, triết học và đạo đức của Đức Phật, người khai sáng ra đạo tự giác này. Sáu lợi ích mà người tu học Phật đạt được bao gồm: thứ nhất, giải phóng mê tín; thứ hai, giải phóng sợ hãi; thứ ba, có được sức khỏe; thứ tư, có được tuổi thọ; thứ năm, có được phước báo; và thứ sáu là có được trí tuệ. Đó là những phước báo mà chúng ta có thể gặt hái được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và giờ này đó thì tôi xin phân tích ứng dụng sáu loại phước báo vừa nêu. Lệ lạc một, giải phóng mê tín. Mê tín là một khái niệm tôn giáo chỉ cho niềm tin sai lầm vào Thượng Đế, các thần linh và tất cả những niềm tin quái dị không có cơ sở nhân quả và trái ngược với cơ sở khoa học. Những niềm tin đó không đưa ta đi đến đâu ngoài việc làm cho chúng ta trở nên sợ hãi, lo lắng và kéo theo rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Bốn mê tín gì đâu sau đây nó sẽ được giải phóng sau khi chúng ta tu học Phật. Thứ nhất, Thượng Đế không phải là người đã tạo ra con người và vạn vật. Tín hữu, tín đồ, các tôn giáo nhất thần và đa thần trong lịch sử tư tưởng của nhân loại xưa cũng như nay đều cho rằng đó, vũ trụ này được hình thành từ nguyên nhân đầu tiên, đó là Thượng Đế. Thượng Đế là vô sinh, đang khi tất cả các Phật còn lại là thụ tạo. Thượng Đế là bất tử, đang khi các con đẻ của thụ tạo là có sinh thì có diệt. Người ta mô tả về cái tính siêu việt của Thượng Đế bất khả tư nghị, không thể dùng ngôn ngữ, chữ viết, tư duy có giới hạn của con người để phản ánh về. Điều đó trong triết học gọi là cả vú lấp mình em, tức là không cho người ta đặt vấn đề, bởi vì tính khoa học của những lập luận như thế là rất kém. Kể từ khi tu học Phật đó, chúng ta thấy rất rõ vũ trụ con người vạn vật không do Thượng Đế tạo ra. Con người và các loài hữu tình không phải là sản phẩm của vật chất, cũng không phải là thế giới vũ trụ bao la này đó là sản phẩm của duy tâm. Và sự hiện hữu của vạn tượng cũng không phải là tiến trình ngẫu nhiên. Duy thần, duy vật, duy tâm, duy ngẫu nhiên theo Phật giáo đều là bốn quan điểm sai lầm về sự hình thành vũ trụ. Cho nên nhờ đó chúng ta không còn những sợ hãi Thượng Đế trừng phạt các thần linh hành hạ cuộc đời của mình. Thứ hai, năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ mất, năm tháng ngày giờ khởi công, động thổ, khánh thành, và ứng dụng cho bất cứ một cái gì liên hệ đến cuộc đời chúng ta, không quyết định hạnh phúc hay khổ đau của kiếp người. Các ngành phong thủy, thiên văn, địa lý đó rất là ngại chuyện đó, ta sợ về năm tháng ngày giờ lắm. Ở trong kinh Đức Phật dạy ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng làm hết, với điều kiện là tâm chúng ta thiện, hành vi chúng ta tốt, ta sống đúng với luật pháp quy định và những lời dạy cao quý của Đức Phật, cho nên ta có được một hệ nhân quả rất an vui hạnh phúc và không có gì có thể ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta được. Do đó đừng để cho các quan niệm dân gian, đặc biệt là Nho giáo, ảnh hưởng đến đời sống dân sự và xã hội của chúng ta. Thứ ba, trùng tang, tam tang là không có thật. Trong dân gian thường đồn thổi rằng là nếu chết vào cung xấu đó thì trong vòng một năm hoặc nhiều nhất là hai năm, trong gia đình quan hệ huyết thống trực tiếp sẽ có thêm một người bị chết kéo theo. Điều đó đã làm cho biết bao nhiêu gia đình rơi vào nỗi sợ hãi vốn không có thật. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, thế giới sửng sốt và đau lòng khi trận động đất sóng thần kép tại miền đông bắc Nhật Bản đã kết liễu mạng sống của khoảng 50.000 người. Theo lịch của Trung Quốc, đó là ngày trùng tang. Nếu trùng tang là có thật thì đến ngày 11 tháng 3 năm 2012, tại các gia đình nạn nhân vừa nêu ở Nhật Bản phải có 50.000 người chết theo, phải không ạ? Chuyện đó chưa từng xảy ra. Theo lịch Trung Quốc á, thì trung bình trong một năm 365 ngày đã có khoảng 180 ngày trùng tang và tam tang rồi. Nếu quý vị tiếp tục hỏi những người mà lập ra hệ thống luật đó, hệ thống bói toán đó, tại sao có trùng tang, thì không có người nào lý giải được. Vì có sự thật đâu lý giải. Cái gì có chân lý thì nó có quy luật. Cái gì có quy luật đó, chúng ta có thể hiểu được, tiếp cận được, lý giải được, truyền đạt được. Và từ năm 1975 đến 79, cả triệu người Campuchia đã bị Khmer Đỏ giết chết. Nếu dựa vào lịch Tàu, trong số đó có 160 ngày là trùng tang, thì ít nhất là có một số lượng 50% của số người bị chết vào năm 1979 đó sẽ bị chết thêm một lần nữa trong vòng một năm. Nhưng mà nhờ Việt Nam giúp đỡ Campuchia giải phóng Khmer Đỏ, các cái chết kéo theo sau đó có xảy ra đâu. Đó là hai ví dụ đơn giản để chúng ta có thể kiểm chứng trùng tang, tam tang là không có thật. Thì đó chúng ta không sợ hãi nữa. Thứ tư, hên xui may rủi vốn là những hiện tượng không có thật. Vũ trụ này được vận hành theo luật nhân quả. Nhân quả thì nó có nhân quả cá nhân, nhân quả tập thể, cho nền tảng nghiệp riêng và nghiệp chung. Nghiệp riêng tạo ra các hệ nhân quả riêng, nghiệp chung á, tạo ra các hệ nhân quả gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia, liên quốc gia và toàn thế giới. Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên trên cuộc đời. Do vậy, thay vì chúng ta lo lắng, Đạo Phật dạy hãy phân tích nhân quả, nhất là mổ xẻ các nguyên nhân nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta sẽ phanh phui được mặt mũi của khổ đau, bao gồm tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp, bốn tên đầu sỏ dẫn đến rất nhiều các bất hạnh trong cuộc đời. Người không biết thì đổ lỗi cho nghiệp quá khứ, ở một kiếp trước nào đó mình mắc nợ ông A và B. Có người thì đổ lỗi cho ông trời trừng phạt. Có kẻ thì nói là do vì năm tháng ngày giờ xấu. Có người đó thì lý giải về những chuyện bị thư yếm trù ẻo vân vân, để dẫn đến khi thì hên, lúc thì xui. Tất cả những thứ đó chỉ là những lý giải ngộ nhận về bản chất và quy luật của nhân quả liên hệ đến cuộc đời của chúng ta và những người thân ta. Tu học theo Đức Phật là phát triển về trí tuệ, ta giải phóng được các loại mê tín vừa nêu. Lệ lạc hai, giải phóng sợ hãi. Sợ hãi là một thái độ tâm lý tiêu cực, làm cho chúng ta đánh mất khả năng trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Có nhiều nỗi sợ hãi do thiếu hiểu biết mà ra. Có nhiều sợ hãi do chúng ta tin vào mê tín. Có những sợ hãi là do vì chúng ta chạy theo các lời đồn thổi ở trong dân gian thôi, mà tính nhân quả và khoa học của nó gần như là không xác định được. Còn rất nhiều các nguyên nhân tâm lý cá nhân, gia đình, xã hội và các nghịch duyên khác tạo ra sợ hãi. Vào khoảng ngày 21 đến 23 tháng 4 năm 2013, thị trường vàng ở Việt Nam biến động lớn, dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng đó, là người Việt Nam mình đó, mất đi khoảng 30% số tiền liên hệ đến các mậu dịch buôn bán với vàng. Lý do rất đơn giản là chúng ta chạy theo một lời đồn nhảm thôi, rằng Việt Nam sẽ đổi tiền trong vòng nay mai. Lập tức cục trưởng của ngân hàng nhà nước Việt Nam phải ra một thông cáo báo chí trên TV và qua các báo đài đính chính rằng thông tin đổi tiền là một lời đồn thất thiệt, gây nguy hại cho nền kinh tế Việt Nam thôi. Phân tích ra mới biết là người ta suy luận vì trong thời gian qua Ủy ban dự thảo hiến pháp Việt Nam đề nghị đổi tên nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mà theo logic đó, khi đổi tên nước thì phải đổi tiền ha, vì tên nước nằm ở trên tiền giấy. Đó là cái cơ sở suy luận rất là logic rằng việc đổi tiền có thể xảy ra giống như năm 1985. Nỗi sợ hãi bị đổi tiền đã làm cho thị trường đồng đô bị biến động, ảnh hưởng đến giá vàng ở trong nước. Và ai sở hữu vàng, mộ dịch và trao đổi bằng vàng mất đi trung bình là 30% cái nguồn tiền mà mình đang có chỉ trong vòng có 2 ngày thôi. Năm ngoái khi sự kiện ông bầu Nguyễn Đức Kiên bị bắt đã làm cho cái nguồn tiền đô và tiền ở trong nước Việt Nam mất đi đến cả vài chục tỷ Mỹ Kim. Chỉ vì người ta sợ và đổ xô rút tiền ra khỏi ngân hàng, dẫn đến cái sự khủng hoảng đồng tiền ở trong nước, và tự nhiên vài chục tỷ Mỹ Kim bị mất trắng. Thì đó là một trong những ví dụ cho thấy khi nỗi sợ hãi tồn tại đó, chúng ta dễ chạy theo lời đồn đãi lắm, nhất là những lời đồn đãi có logic.
Theo Phật giáo nó có những thứ có logic nhưng không có chân lý. Cái gì không có chân lý đó thì nó thoát ra khỏi cái quy luật của nhân quả, và do đó nỗi sợ hãi chỉ gặm nhấm và giết chúng ta trong nỗi khổ và niềm đau thôi. Tu học Phật, khi giải phóng được mê tín, chúng ta giải phóng được nỗi sợ hãi, ta sống rất thản nhiên. Việc gì xảy ra sẽ phải xảy ra, có sợ trốn tránh cũng không khỏi. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nêu ra hình ảnh sau đây: có trốn ở dưới động núi bằng thuộc động thổ, lặn ở dưới biển sâu hàng ngàn cây số, bay trên trời cao cao hàng ngàn mét. Khi một nhân xấu đã đến lúc chín mùi, chúng ta không thể nào trốn thoát khỏi luật nhân quả vì sự trừng phạt nghiêm minh của nó. Đó là lời tuyên bố rất là chắc nịch của Đức Phật, cho thấy là chúng ta có thể qua bằng đường luật pháp, bằng sự khéo léo, bằng bao che, bằng ô dù và bằng nhiều cái là lắc léo khác, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Nói cách khác, theo Đức Phật, sống phù hợp với luật nhân quả, chúng ta sẽ vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi: sợ chết, sợ bệnh, sợ khổ, sợ sầu bi, sợ bị cô lập, sợ bị nói xấu và hàng loạt các nỗi sợ hãi khác, trong đó có sợ ma và sợ các loài sâu bọ. Phần lớn chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào nỗi sợ hãi này. Có nhiều chị em phụ nữ nhìn thấy con thằn lằn mà phát sợ, đang khi con thằn lằn nhìn thấy con người nó sợ khiếp nhí, vì con người là đại khổng lồ đối với chúng. Hỏi tại sao quý bà sợ con thằn lằn? Có người nói màu nó xanh xanh giống như da người chết vậy. Thế đó là cái sợ hãi do sự liên tưởng tiêu cực mà ra. Chị em phụ nữ thì cái bán cầu trái đó, cảm xúc đó, mạnh hơn bán cầu phải là lý tính, cho nên dễ tưởng tượng, dễ hình dung, dễ suy luận những thứ không có thật. Và càng suy nghĩ suy luận lung tung đó, nỗi sợ hãi càng đeo bám chi phối và ảnh hưởng chúng ta về nhiều phía đó, là cho mình không thể sống được hạnh phúc. Sợ xấu là một trong nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ. Có nhiều chị em phụ nữ nổi trên mặt dài ba cái mụn đó, nghĩa là trời ơi lúc này tôi xấu quá, tôi mất đẹp rồi. Mụn là mụn, cái đẹp nó đâu liên hệ đến cái đó, mà đâu phải bị ảnh hưởng bởi cái đó nghiêm trọng đến độ mà chúng ta đã suy nghĩ đâu. Thật ra đó thì chúng ta đã nạp vào trong cái nhận thức mình một luồng cảm xúc quan trọng quá, cương chịu quá, và mỗi một cái nỗi đau nho nhỏ được chúng ta thổi phồng lên, mỗi một trở ngại chú duyên nho nhỏ như là một hạt cát chúng ta bơm lên một tảng đá, nỗi đau bằng một tảng đá chúng ta bơm lên thành một quả núi, nỗi đau bằng quả núi chúng ta kéo dài nó trở thành một dải Trường Sơn, chẳng qua chỉ vì chúng ta cương điệu quá về cảm xúc thôi và quan trọng quá vấn đề. Còn hiện thực nó không nghiêm trọng đến thế. Nhiều chị em phụ nữ có chiếc răng khểnh thôi, cái sợ mình mất duyên. Đang khi ở Việt Nam á, các chàng trai mê chết mê mệt các chiếc răng khểnh. Biết đâu cái mà mình cho rằng và sợ rằng làm cho mình mất duyên lại trở thành một cái hữu duyên dưới cái nhìn của một người khác, có một biệt nghiệp khác. Đẹp lệ thuộc vào cái nhìn, phong tục tập quán nó tạo ra những cái nhìn và lối sống, và mỗi cá nhân bằng kinh nghiệm riêng đã tạo ra các cái quan niệm thẩm mỹ, và do đó chúng ta không nên mặc cảm về chính mình. Nhiều chị em phụ nữ sợ đến độ là rối loạn tâm lý khi mình không có năng sinh con, dưới nhà chúng bệnh hiếm muộn hoặc là vô sinh. Cách đây 3 năm tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một ngôi nhà thờ ở Thủ Đức, người ta đồn thổi rằng đó, Đức Mẹ Maria Đồng Trinh có khả năng giúp cho các bà vô sinh có thể sinh con. Cho nên người ta đồn thổi nhau mà đến cả hàng ngàn người quay phim đưa lên trên mạng, chụp ảnh quảng bá ra đĩa. Rốt cuộc rồi đó là hàng ngàn Phật tử và nhiều chị em phụ nữ khác đã phải ôm hận đối diện trước cái khủng hoảng đời sống hôn nhân và gia đình. Bởi vì là đến đây đó người ta bày vẽ là không được khám giới tính, không được khám phụ khoa, không được siêu âm để xác định có thụ thai thật hay không, vì Chúa rất kỵ và Đức Mẹ Maria kỵ cái phương pháp khoa học hiện đại này. Rồi họ cho uống những loại thuốc mà trữ nước. Chị em phụ nữ có cảm giác rằng là mình bắt đầu đậu thai, cho nên đi đứng nằm ngồi rất là chậm rãi, ít vận động lại, hạn chế lại, ăn nhiều chất bổ, chất bổ để nuôi cho thai nhi. Từ đó cái sự béo phì nó làm cho chị em phụ nữ có cái bụng giống như là ông địa. Thế là ngộ nhận rằng là mình đang mang thai. Có người mang thai 3 năm như thế mà vẫn còn tin. Thai thì có 9 tháng 10 ngày, thai muộn nhất là cũng là 12 tháng thôi. Hiếm ai mang thai quá 12 tháng mà sinh an toàn lắm. Vậy mà vẫn tin. Rồi nhiều bà mê tín dị đoan cấm vận chồng trong thời gian mang thai, làm cho các ông chồng á là đi kiếm phòng gì phòng ba hết. Sau khi báo chí nhập cuộc phanh phui cái vụ mê tín lớn này đó, thì nhiều chị em phụ nữ vỡ lẽ là mình bị lừa đảo, vừa tốn tiền mua thuốc, vừa béo phì xấu xí đi, và các ông chồng của mình bị cấm vận suốt 2 năm đó đã có con rơi ngoài đường rồi. Khổ vô cùng. Cho nên á, các quý ông tu học theo Phật phải rũ bỏ mê tín dị đoan. Theo Nho giáo, đàn ông mà không có con trai nối dõi tông đường là đại bất hiếu. Do vì quan niệm hủ lậu đó mà nhiều quý ông đã làm cho vợ của mình khổ đau, mặc cảm về thân phận, không có nhân duyên để sanh con đẻ cái cho nối dõi tông đường. Còn theo đạo Phật á, có những người có nhân duyên có con thì hãy sống hạnh phúc với việc có con. Có người không có nhân duyên có con thì hãy sống hạnh phúc với nhân duyên đó. Chúng tôi làm công tác tư vấn nay đã gần 20 năm. Và hầu như đó mỗi năm như vậy tiếp xúc khoảng 100 chị em phụ nữ khổ đau vì chồng con, và nhất là khổ về con. Con phá của, con ăn chơi, con phạm pháp, con đàn điếm, con bất hiếu, khổ đau cung cực. Đang khi nhiều chị em phụ nữ mà mất khả năng sinh con á, tự hành hạ cảm xúc và làm cho mình khổ đau phải. Thì chỉ vì đó nỗi sợ hãi rằng không có con chồng tôi sẽ bỏ tôi, không có con tôi sẽ bị họ tộc hai bên quyền rủa, đây là gái độc cho nên gái không con. Đó là những quan niệm mê tín sai lầm cần phải rũ bỏ. Có rất nhiều các nỗi sợ hãi chẳng đưa ta đi đến đâu. Càng sống với nỗi sợ hãi, chúng ta đánh mất khả năng trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Mê tín dị đoan là thực phẩm của sợ hãi. Sợ hãi là thực phẩm nuôi lớn mê tín dị đoan. Sợ hãi và mê tín dị đoan là cặp song sinh. Có sợ hãi là có mê tín, có mê tín là có sợ hãi. Khi một trong hai thứ này tồn tại thì chúng ta không thể sống với hạnh phúc được. Do sợ hãi mà rất nhiều người đó tự an ủi rằng thà tôi làm dư thừa còn hơn là thiếu. Từ đó các mê tín dị đoan không có cơ hội được giải phóng, mà lẽ ra nó phải được kết liễu khỏi cuộc đời của mình để nó không hành hạ mình. Sợ chết là nỗi ám ảnh lớn. Nhiều người đối diện trước cái chết vẫn tiếc nuối, níu kéo, bám ghì, cho nên cái chết diễn ra một cách đau đớn hơn, khủng hoảng hơn. Và biểu đạt của cái chết tiếc nuối trong đau đớn và sợ hãi là mắt mở trừng trừng. Đó là một ức chế tâm lý của tâm, ảnh hưởng đến mắt. Do vậy, các khóa lễ cầu an, hộ niệm cho một người bệnh ở giai đoạn cuối cần đến sự có mặt của các thầy hoặc các sư cô và ban hộ niệm. Các quý Phật tử lên đến chùa Cao thỉnh mời thầy trụ trì hướng dẫn nhằm giúp cho người bệnh rũ bỏ các tiếc nuối ở trên cuộc đời, không còn sợ nữa. Mà khi không còn sợ là bắt đầu mới trải nghiệm được hạnh phúc. Lúc đó chúng ta mới rũ bỏ sự tiếc nuối thì cái chết nó diễn ra một cách rất thư thái, nhẹ nhàng, bình an và rất nhanh. Sợ hãi bệnh tật. Khi bị bệnh tật tấn công, nỗi khổ niềm đau chi phối cuộc đời chúng ta nhiều hơn. Chúng ta thử khảo sát cái câu nói trong dân gian: nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Đó là do nỗi sợ hãi mà ra thôi. Người nhà giàu á gần như là ít bị những cái tình trạng đứt tay như là nhà nghèo. Nhưng mà vì họ quan trọng và sợ hãi, cho nên khi mà bị đứt tay cũng giống như bao nhiêu người nghèo, máu vẫn chảy, thịt vẫn bị cắt, xương vẫn bị thấu, và cái cảm giác đau vẫn có. Nhưng họ có cảm giác là ruột đổ ra khỏi cơ thể mình, như thể là sắp chết rồi. Càng sợ hãi nó khổ niềm đau chừng nào, khi nó khổ niềm đau tấn công, chúng ta cảm thấy bất lực và sức chịu đựng trở nên mòn mỏi và bế tắc. Nên Đức Phật dạy chúng ta là phải giải phóng hết tất cả sợ hãi. Dù là sợ cái gì, chúng ta chỉ sợ rằng mình không sống tốt, không có trí tuệ thôi. Chứ đừng sợ nỗi khổ niềm đau, sanh già bệnh chết, nghịch cảnh thất bại, khổ đau, tình yêu trở ngại tấn công mình. Có trí tuệ chúng ta vượt qua hết những thứ này. Lê Lạc Ba: sức khỏe và tuổi thọ được tăng trưởng. Người tu học Phật á, sẽ làm chủ được việc chi tiêu và hưởng thụ qua việc làm chủ sáu giác quan. Sáu giác quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Trong bài kinh thứ 3 được thuyết giảng tại Dường Nai sau khi giác ngộ đó, Đức Phật có dùng hình ảnh rất ấn tượng: thế giới bốc cháy, con người bốc cháy do sự thiêu đốt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rất ấn tượng. Có thể là người tại gia thì chúng ta khó chấp nhận được quan điểm này. Đôi lúc cuộc đời chúng ta bị con mắt đốt cháy. Con mắt có những nhu cầu mỹ phẩm, trang sức phẩm, thời trang, mẫu mã, rồi du lịch, ngoại hình, trang trí trong nhà, ngoài giường, và bất cứ cái gì nó liên hệ đến quan niệm thẩm mỹ. Nhu cầu tiêu thụ của con mắt nó có thể cao gấp cả trăm cho đến ngàn lần so với nhu cầu của bao tử. Hầu như là toàn bộ chi tiêu của con người là phục vụ cho con mắt là chính. Nó đốt cháy chúng ta bởi lòng tham, bởi si mê, bởi giận tức và bởi cố chấp và nhiều nguyên nhân tâm lý khác. Cho nên là khi làm chủ được sáu giác quan thì Đức Phật dạy chúng ta làm chủ được các phương diện sau đây. Thứ nhất, tiết độ trong ăn uống. Không phải ăn nhiều dẫn đến sống thọ như một số người đã ngộ nhận. Ăn cao lương mỹ vị nhiều chừng nào, sơn hào hải vị, các thực phẩm thủy hải sản tươi sống, chúng ta sẽ kết liễu tuổi thọ sớm hơn người bình thường. Đức Phật dạy trong kinh, tu sĩ đó nên giảm thiểu ba thứ: ăn, mặc và ngủ.
Nhờ đó tu sĩ sống thọ ít bệnh hơn người bình thường. Các tù nhân chính trị nếu không bị đàn đập, đánh đập thì thường có tuổi thọ trung bình hơn người ở ngoài trại tù là 15 năm. Là vì họ ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít, lao động tay chân là nhiều hơn. Do đó ta phải làm chủ được cái miệng thông qua việc ăn uống. Và làm chủ được cái miệng là chúng ta làm chủ được cái bao tử. Ai làm chủ được việc ăn uống thì đã cam kết sống thọ và sống có sức khỏe được hết mấy chục phần trăm rồi. Thứ hai, làm chủ giấc ngủ. Ngủ nhiều dẫn đến trì độ, ngủ nhiều dẫn đến ham thích hưởng thụ. Trong kinh Đức Phật yêu cầu chúng ta liên tưởng đến con heo mập béo, ăn rồi được tắm, rồi ngủ, rồi hưởng thụ giới tính, sau đó chết. Hầu như là cuộc đời của con heo không có lệ lạc gì cho chính nó, huống hồ là cho thế giới này. Cho nên là Đức Phật khuyên chúng ta phải tỉnh thức suốt đêm dài. Người tu theo lời Phật dạy đó, một ngày chỉ ngủ 6 tiếng thôi trên 24 tiếng. Còn khoa học quy định đó, chúng ta ngủ trung bình 8 tiếng. 8 tiếng làm việc, 8 tiếng sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt vệ sinh. Khi lớn tuổi đó, cái nhu cầu ngủ sẽ giảm thiểu đi. 60 tuổi thì ngủ tối đa còn là 7 tiếng. 70 tuổi ngủ tối đa còn là 6 tiếng. Trên 70 tuổi ngủ tối đa còn là có 5 tiếng thôi. Còn người nào ngủ ly bì, ngáp ly bì là vì suy nhược thần kinh và suy nhược cơ thể đang chi phối. Ăn nhiều, ngủ nhiều dẫn đến tăng trưởng một cách quá mức các tế bào, dẫn đến các phản ứng hóc môn trong cơ thể, thì đó đi dẫn đến bệnh tật và yếu thọ. Thứ ba, vận động thích hợp. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy phạn thực kinh hành, tức là sau khi ăn cơm đi bách bộ trong chánh niệm chứ không đi bách bộ trong niệm Phật bằng lời. Mới ăn cơm xong mà niệm Phật bằng lời liền á thì chúng ta đang ém hơi ở bao tử, nó làm rối loạn sự tiêu hóa. Còn đi bách bộ và đi kinh hành á là chúng ta đi trong yên lặng, từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Trung bình á 15 phút sau khi ăn cơm, mỗi ngày 3 cử cơm, ta đi tập thể dục trong bách bộ là được 45 phút rồi, thì tự động chúng ta có một sức khỏe rất dẻo dai. Bản thân Đức Phật đó, trong thời đại của ngài, mỗi ngày ngài đều đi khất thực trung bình là 10 cây số. Nhờ đó ngài đã vượt qua các loại bệnh tật, sống rất khỏe, sống rất an lạc. Thứ tư, thực tập ăn chay trung bình á mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày. Ăn chay trường càng tốt cho tuổi thọ sức khỏe. Ngày nay các khoa học gia hàng đầu về môi trường cho chúng ta biết, trung bình 450 gram thịt cung ứng cho thị trường thực phẩm mặn thì trong bầu khí quyển được phóng vào 280 kg carbonic, yếu tố tạo ra hiệu ứng nhà kính rất nguy hại, và 25 gallon lít nước bị ô nhiễm do phục vụ cho chăn nuôi, và 2/3 hoa màu của đất đó bị tổn giảm do phá rừng làm thành các trang trại chăn nuôi cho các loại gia súc. Như vậy công nghệ thực phẩm mặn chỉ làm giàu cho những nhà đầu tư thôi. Là khi các chính phủ ở phương Tây bỏ ra cái ngân quỹ phục vụ cho an sinh xã hội do việc ăn mặn mang lại đó, là đã tổn giảm rất nhiều, lợi bất cập hại. Cho nên người tu học Phật đó, mà chưa ăn chay trường được thì nên mua thực phẩm mặn đã được làm sẵn và bán ở chợ búa. Khác nhau về khẩu vị giữa thực phẩm đã được làm sẵn rồi và thực phẩm á, tươi sống là không có nhiều, ngoài cái tưởng tượng và cảm xúc quan trọng quá của chúng ta thôi. Dân phương Tây đó còn là ăn thủy hải sản đông lạnh được dân châu Á làm sẵn cung ứng qua con đường nhập khẩu đây. Cho nên đó, người phương Tây ít gieo nghiệp sát hơn người châu Á. Dân châu Á vì nghèo cho nên phải nuôi dân bắt, giết, mổ xẻ, bầm chặt, rồi làm an toàn thực phẩm, cung ứng cho thị trường phương Tây những loại thực phẩm ngon nhất với giá hữu nghị nhất. Chúng ta lãnh đủ về cái nhân quả yểu thọ và sức khỏe. Đang khi người phương Tây mua thực phẩm làm sẵn về ăn, cho nên họ ít bị nhân quả này. Nhiều quốc gia phương Tây đó không hề biết đến chiến tranh là gì trong lịch sử mấy ngàn năm của họ, như Thụy Sĩ, Thụy Điển. Và ở các quảng trường phương Tây đó, các loại chim chóc, sóc đó, nó gần của con người, đậu lên vai người, đậu lên đùi người mà nó không sợ hãi gì. Đang khi chúng ta rất hiếm nhìn thấy các cảnh tượng đó ở các nước châu Á, ăn mọi thứ, thậm chí là sắn xếp. Và các loại chó chết bị quăng ở trong sọt rác hôi thối mấy ngày, các ông nhậu và không chối từ. Do đó ăn chay là góp phần có được sức khỏe và tuổi thọ, với điều kiện chúng ta ăn đầy đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát. Thì việc ăn chay đó sẽ làm cho sức khỏe dẻo dai, ít bệnh tật, sống thọ hơn người bình thường. Hiện nay Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão đã được 96 tuổi rồi. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng được 96 tuổi. Nhiều vị hòa thượng lên đến cả 100 tuổi mà mỗi ngày ăn rất đơn sơ, rau, đậu hũ bình thường thôi. Thế nên đừng có sợ ăn chay bị giảm sức khỏe, chuyện đó không có. Chứ có điều là ăn tương trao dưa muối không, mà không ăn rau quả củ của gốc thì giảm sức khỏe là phải. Ăn mặn mà ăn hà khắc như thế thì cũng giảm sức khỏe giống như nhau. Vì đó ai phát triển lòng từ bi, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp Phật, phóng sanh sẽ có thể tăng trưởng được sức khỏe. Ngoài việc làm chủ thời gian làm việc, làm chủ thời gian ngủ nghỉ, làm chủ được chế độ ăn uống, làm chủ được sự vận động cơ thể qua các loại bách bộ, thể dục thể thao, thì tự động sức khỏe được đảm bảo. Lệ lạc năm, có được phước báo. Kể từ khi làm Phật tử chính thức đó, chúng ta được các thầy các sư cô hướng dẫn phát tâm cúng dường và thực tập hạnh san sẻ, còn được gọi là bố thí. Cúng dường là chúng ta dâng lên bằng lòng thành kính các bậc tu sĩ có lý tưởng tu học đúng Phật pháp, là việc tạo phụng sự lợi ích cho cuộc đời. Để nhờ đó các vị chơn sư thật học không phải bận tâm và mất thời gian cho việc làm ăn buôn bán kinh tế. Họ dành thời gian trọn vẹn cho tu, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, nghiên cứu kinh Phật và chuyển đạt lại những lời dạy minh triết của Đức Phật cho chúng ta học hỏi và tu tập. Đồng thời các Phật tử tại gia được hướng dẫn chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh hơn. Văn hóa phương Tây làm cho xã hội phương Tây sống rất sòng phẳng. Vợ và chồng sòng phẳng nhau, cha mẹ con cái sòng phẳng nhau, anh chị em và bà con là sớm sòng phẳng nhau. Hầu như ai ăn lấy trả thôi. Chủ nghĩa sòng phẳng đó đã làm cho con người trở nên ích kỷ, trở nên đó đèn nhà lấy tỏ và ít quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của những người đặc loại đó. Và luật pháp của phương Tây nó rất là lạ kỳ, cho nên thấy người té giữa đường không dám đỡ lên thì có thể có kẻ xấu giả vờ nằm vạ đóng vai như là chí phèo rồi tố cáo ta là người làm cho họ bị té ngã để đòi bồi thường. Tự động các luật pháp đó làm cho con người trở nên ích kỷ hơn, phòng phủ chính mình nhiều hơn, quan tâm về chính mình nhiều hơn. Cho nên khi thấy một người té ngã bị khổ đau á, họ gọi các cái số về cấp cứu rồi các cái cơ quan luật pháp để cử người đến làm cái công việc cần làm thôi, còn người đi đường không phải bận tâm về việc đó. Thì tự động lối sống này nó làm cho con người trở nên rất là thận trọng dè dặt với nhau. Cho nên là chia sẻ tặng biếu các sự hợp pháp hầu như ít khi được đặt ra đó. Các nhà tỷ phú và triệu phú thời càng hiện đại đó đã đi rất gần với đạo Phật. Bill Gates là một người khác tôn giáo với đạo Phật, đã nghĩ tưởng có chiều sâu trong việc thành lập ra quỹ từ thiện mang tên vợ chồng ông. Và bản thân vợ chồng ông đã nạp vào cái nguồn quỹ từ thiện này đó là trên 30 tỷ Mỹ kim. Ông đồng thời cũng vận động được vợ chồng của Warren Buffett, tỷ phú nhất nhì của toàn cầu, ủng hộ cho cái nguồn quỹ trên 30 tỷ nữa. Nhiều triệu phú, tỷ phú khác cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Bill Gates. Và các tỷ phú này đó khi được trả lời, khi được hỏi phỏng vấn, họ trả lời rằng không phải là ý niệm khôn ngoan khi giao hết toàn bộ gia tài, sự nghiệp, tài sản cho con cái của mình qua luật kế thừa. Họ chỉ để lại 1% hoặc là 1% thôi, còn toàn bộ là hiến cúng cho quỹ từ thiện, để người điều hành và tổ chức điều hành quỹ từ thiện này sử dụng cái nguồn tiền hợp pháp đó cho các hoạt động giúp những nước nghèo, cộng đồng nghèo và những cái chứng bệnh dẫn đến rất nhiều các loại khổ niềm đau khác, nhờ đó được kết thúc sớm. Người tu học Phật được khích lệ hãy làm việc thiện, không mưu cầu, không mặc cả nhân quả. Quả tốt dẫn đến với chúng ta một cách rất bình thường. Ai làm mà không vướng kẹt vào mặc cả nhân quả thì quả phước báo sẽ trổ lớn hơn. Cho nên Đức Phật dạy đang khi hành thí thì hãy thực tập lòng vô ngã, tâm vị tha, xem nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng chính là nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Do vậy đó, làm hết lòng, và làm xong rồi đó khép lại, không kể lễ, không kêu ca, ngoại trừ trong những trường hợp cần thiết chúng ta phải nhắc lại điều đó như là một cái kinh nghiệm hướng dẫn cho những người khác cùng làm việc thiện. Nhờ sống như thế, tự động phước đức được tăng trưởng. Ngoài ra đó là mình đã đọc kinh sách Phật, cho nên hiểu được những lời Phật dạy cao quý, nhờ đó chúng ta rũ bỏ được các nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan, cho nên ta có được phước trí tuệ. Và phước trí tuệ là một trong nguồn dữ liệu phước rất quan trọng, giúp cho chúng ta nhìn xa, thấy rộng, đầu tư hay, dẫn đến nhiều thành quả, phước báo cao quý. Tiền để ra tiền, giàu làm cho ta trở nên giàu sang hơn. Nhờ tu học Phật pháp, chúng ta trở nên khiêm tốn, kính trên nhường dưới, sống thương yêu, hòa hợp, đoàn kết, hóa giải hận thù, chuyển hóa quan trái, tháo mở các cái gút, cho nên chúng ta được tăng trưởng các cái phước thuận duyên, mà phước thuận duyên sẽ làm cho các nhân chân chính, đạo đức, thiện ích được trổ quả sớm hơn và kéo dài cái tiến trình trổ quả đó nhiều hơn. Và tu học Phật rồi, chúng ta có rất nhiều các loại phước báo, ngày càng giàu sang hơn, thành công hơn, tại vì được lâu dài hơn, làm được nhiều việc nghĩa lệ hơn cho xã hội, đất nước và thế giới. Cho nên là các quý Phật tử hãy khích lệ con em của mình tại huyện Hương Sơn này đến chùa Cao vào các khóa tu do thầy chánh trị sự và chủ ban trị sự huyện Hương Sơn hướng dẫn. Ngoài các cái khóa lễ thường nhật vào ngày chủ nhật như ngày nay, nên khích lệ con em đến chùa Cao để tu học. Các Phật tử mà làm được việc đó thì chúng ta đỡ phải lo con cái mình bất hiếu, ăn chơi, hưởng thụ, vướng vào đường dây ma túy, rượu chè, thuốc lá và nhiều tệ nạn xã hội khác. Ngày nay trẻ em dễ bị tập nhiễm các thói đời. Đến chùa sư hoạt tu học như quý vị trải nghiệm được hạnh phúc thì cần phải chia sẻ cơ hội hạnh phúc đó cho con em của mình, để con em tự động con em sẽ lười biếng, do đó phải dẫn dắt con em đến. Và quý vị có thể lên gặp thầy chủ trì, thỉnh nguyện thầy cho một cái khóa lễ riêng dành cho các cháu thanh thiếu niên, và các quý Phật tử phải là những người cùng tham gia trợ giúp cho thầy chủ trì làm tốt công việc này. Và làm như thế là chúng ta đang trở thành là cánh tay nối dài của Đức Phật tại gia đình mình, chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Phật pháp tại làng xã mình. Và muốn làm được tốt hơn nữa thì các vị nhớ trong kinh Đại Di Đà, công đức lớn và tạo nhân duyên tốt lớn, các quý vị trong mỗi năm phải phát nguyện dẫn một người mới tân trở thành Phật tử về chùa Cao để quy y với thầy chủ trì. Và bằng phương pháp này đó, cứ mỗi một năm số lượng Phật tử tại chùa Cao sẽ tăng trưởng lũy tuyến. Và chỉ trong vòng 10 năm thôi, cả huyện Hương Sơn này sẽ trở thành Phật tử hết. Mà khi mà toàn huyện mà trở thành Phật tử hết đó, và là đại đa số, thì đời sống sẽ trở nên thanh bình hơn. Vì là người Phật tử chúng ta học được cái hạnh hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, nâng đỡ nhau, chia sẻ nhau, sống vô ngã vị tha. Đó là những tố chất làm cho cuộc đời được an vui. Lệ lạc sáu, có trí tuệ. Theo Đức Phật, trí tuệ là phước báo lớn nhất mà con người có thể đạt được. Để đạt được trí tuệ đó có ba cách. Cách một, trải nghiệm đời sống đạo đức và thiền định, là quy luật mà ba đề các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, các bậc Thánh Tăng, các bậc Tao Tăng trong lịch sử và nhiều bậc cư sĩ trí thức đã làm. Trong kinh Đức Phật định nghĩa, người có trí tuệ là người sống phù hợp với đạo đức. Ở định nghĩa này đó, chúng ta thấy là trí tuệ vượt lên trên tri thức. Người có tri thức thì rất dễ, chỉ cần học rộng hiểu nhiều là có tri thức, chỉ cần có kinh nghiệm thực tiễn là có tri thức, chỉ cần học lớn người khác là có tri thức, chỉ cần bắt chước người khác là có tri thức, chỉ cần học ở bạn bè là có tri thức. Nhưng để có được trí tuệ đó, chúng ta phải là người sống rất chuẩn mực về đạo đức nhân cách. Dầu cho luật pháp có biết hay không biết, trước mặt quần chúng hay khi ở một mình, chúng ta vẫn sống phù hợp với các đạo đức cao quý mà Phật đã dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không nói lời sai. Chúng ta tuyên bố sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự và nói lời có lời lạc, không rượu, ma túy và hưởng thụ, ăn chơi. Chúng ta cam kết bảo vệ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân. Đó là các nền tảng đạo đức rất là cao quý. Trên nền tảng sống phù hợp với đạo đức này đó, chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi. Theo Đức Phật khẳng định trong kinh, người phạm pháp không thể thoát khỏi sợ hãi. Họ có bị ám ảnh, ác mộng, bị phanh phui, sợ bị truy tố, sợ bị trả thù, sợ bị thị phi, sợ bị nói xấu, và rất nhiều nỗi sợ hãi khác đều bọc. Khi thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi thì hành giả trên nền tảng đạo đức mới bắt đầu trải nghiệm được chánh niệm trong lúc niệm Phật, hay là chánh niệm trong lúc ngồi thiền, hay chánh niệm đang lúc trì chú. Không có chánh niệm thì chúng ta không thể đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thiền định theo Đức Phật định nghĩa là sự chuyển hóa tâm và sự phát triển tâm, Citta Bhavana trong tiếng Pali. Phát triển tâm là phát triển các đức tính từ bi, hỷ, xả. Từ là mang lại niềm vui, bi là dỗ lên nỗi khổ, hỷ là tùy hiểu công đức với mọi người và tu tập để có được niềm vui nội tại. Xả là buông bỏ nỗi khổ, niềm đau, quá khứ, chấp trước, tham lam, sân hận, si mê và các yếu tố dẫn đến các bất hạnh khác. Nhờ phát triển tâm như vừa nêu, chúng ta đang trải nghiệm thiền định đang khi niệm Phật, thiền định đang khi tụng kinh, thiền định đang khi làm việc thiện, thiền định đang khi tham gia các công tác từ thiện xã hội và nhiều hoạt động cao quý khác. Cách hai, đọc tụng kinh sách Phật dạy để mở mang trí tuệ văn tự. Trong loại trí tuệ một á, là chúng ta chuyển hóa được tất cả các phiền não khổ đau do thực tập thiền định và đạo đức. Trong loại trí tuệ hai đó là nhờ chúng ta học rộng hiểu nhiều lời kinh Phật dạy. Suốt cuộc đời 45 năm thuyết pháp, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Mỗi một bài kinh đó là một to thuốc trị bệnh nỗi khổ niềm đau. Cho nên đọc được một bài kinh, chúng ta biết thêm một tấm bản đồ tâm linh. Đọc được nhiều bài kinh, nghiền ngẫm lời Phật dạy, chúng ta biết rất nhiều các cái trước hay mẹo giỏi để vẫy tay chào với các nỗi bất hạnh. Cũng giống như thầy thuốc dân gian mà đại gia ni Hải Thượng Lãn Ông được xem là bậc thầy của Đông y Việt Nam, là người đó đã để lại là hàng ngàn các to thuốc để điều trị bệnh. Đức Phật để hàng ngàn các to thuốc trị bệnh khổ đau. Và bây giờ mình không chịu đọc kinh, không hiểu kinh, không thực tập kinh, thì chúng ta hoàn toàn đánh mất cơ hội để phát triển trí tuệ. Do đó phải đọc thật nhiều các kinh sách. Thì tại Hà Tĩnh mình á, Phật giáo mới được phục hưng trong 7 năm trở lại đây dưới sự lãnh đạo tài tình của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban trị sự của tỉnh. Và tại huyện Hương Sơ thì dưới sự lãnh đạo của thầy trụ trì, Phật giáo ngày càng được đi lên và phát triển. Kinh sách bắt đầu có, các khóa tu học được mở ra cho chúng ta tu. Ngoài ra các quý Phật tử nên tự nghiên cứu kinh điển Phật giáo trên trang web. Chúng tôi xin để giới thiệu với vị ba trang web căn bản sau đây. Một, đạophatngaynay.com có hàng trăm các quyển sách Phật học từ vỡ lòng đến chuyên sâu, có hàng ngàn các bài viết về Phật giáo hướng dẫn về các lĩnh vực ngành nghề. Hai, trang tủ sách Phật học.com có tất cả kinh điển Phật dạy dưới dạng âm thanh, có gần 100 album nhạc Phật giáo và có khoảng 2.800 bài giảng của chúng tôi dưới dạng MP3. 3. Trang phatam.com hiện nay là một trang sưu tầm khoảng 22.000 bài giảng dưới dạng video của hàng trăm tăng ni trong nước và nước ngoài. Quý vị tha hồ mà chọn lựa các vị giảng sư thích hợp để có thể mở mang tầm nhìn về Phật pháp. Ba trang web vừa nêu đều của chùa Giác Ngộ do chúng tôi làm chủ trương. Mục đích là giúp cho các Phật tử xóa bỏ mê tín dị đoan, mở mang nhãn quan về Phật pháp và có thể khắc phục được những cái khó khăn do vì ở nhiều tỉnh thành đó, chưa có đủ lượng kinh sách băng giảng cần thiết để lưu bố rộng rãi trong dân gian. Chúng ta phải tự thương chính mình
thương con em mình để lên các trang web đó mà tham khảo. Cách ba, học các kiến thức cao quý phù hợp với khoa học và nhân quả, tự động chúng ta tăng trưởng được trí tuệ ra. Thế nên trí tuệ không phải là điều khó lắm. Ai có nỗ lực học, người đó có khả năng để biết đúng, mà biết đúng thì dẫn đến hành sự đúng. Và những phước báo này đó, những người Phật tử có thể đạt được. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta có rất nhiều các vị cư sĩ đại tài. Trong những lập niên 60 và 70 của thế kỷ 20, chúng ta có cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Thiền, bác sĩ Trần Ngọc Ninh và nhiều bậc tri thức khác sáng tác sách Phật học, lập ra các trường Phật học, lập ra các ngôi chùa và làm rất nhiều các Phật sự, cũng không thua kém gì các thầy. Vào những thập niên 30 và 40, chúng ta có đại trí thức Tâm Minh Lê Đình Tháp, một trong những người đã có công dạy Phật học tại Huế, và các bậc cao tăng lãnh đạo Phật giáo Việt Nam thời hiện đại này tầm vóc nhất như Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Minh và nhiều bậc cao tăng khác đều là học trò của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Tháp về môn logic học và triết học Phật giáo. Do đó đó, người cư sĩ tại gia, nhất là các vị tham gia trong ban đại diện, nay là ban trị sự của huyện, cần phải trao dồi nhiều hơn nữa để cùng với các thầy lãnh đạo làm công việc triển khai Phật pháp, chia sẻ Phật pháp, hướng dẫn Phật pháp cho các Phật tử hữu duyên. Cho đến lúc nào mà mỗi Phật tử đều có thể tu học Phật thì lúc đó Phật giáo mới thật sự phát triển mạnh được. Trong quá trình phục hưng Phật giáo tại Hà Tĩnh 7 năm qua, thế thành công mà tạo dựng ra được gần 30 ngôi chùa, mỗi chùa có hàng ngàn các Phật tử đi sinh hoạt tu học là một điều rất đáng mừng. Và các Phật tử tại gia cần phải nghĩ đến cái việc mang hạnh phúc cho người thân của mình để hướng dẫn con em và người thân của mình trở thành Phật tử qua việc học kinh Phật, trải nghiệm Phật pháp. Kính thưa các vị thiền hữu tri thức, sáu loại phước báo vừa nêu chúng ta có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và nếu như làm việc đó là có thể thực hiện được trong tầm tay, thì xin tất cả các quý Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Tràng vỗ tay của quý vị cũng khép lại phần thuyết giảng chính. Lúc đầu tính nói ngắn để dành cho trả lời câu hỏi, mà bây giờ là đến 4 giờ rưỡi rồi. Quý vị có ngồi tiếp tục được nữa không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ lần lượt phân tích các câu hỏi được chú Tuệ, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hương Sơn đưa lên, tổng hợp các câu hỏi của các Phật tử tham dự khóa tu ngày hôm nay. Câu hỏi: theo giáo pháp nhà Phật, luật nhân quả là quan trọng nhất, nhưng một số quan niệm dân gian còn áp dụng vào đời sống thường nhật là đầu năm mua muối, cuối năm mua dưa, có nên hay không? Hoàn toàn không nên. Đó là mê tín, không có cơ sở khoa học, không có cơ sở nhân quả. Thậm chí tập tục dân gian đó, chân thờ mâm ngũ quả, trong đó có trái dừa, trái đu đủ, trái xoài, ráp lại là vừa đủ xài, nói chạy âm theo kiểu phương ngữ miền Nam, cũng không vì thế mà làm cho gia đình đó trong một năm đó có đủ cơm no áo ấm. Nếu như chúng ta không có kiến thức về kinh tế thị trường,
không có tinh tấn nỗ lực làm ăn hợp pháp, hợp đạo đức, không biết bố thí cúng dường và không biết được cái cách đầu tư trong bối cảnh xã hội rất là khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu như hiện nay. Cho nên quý vị hãy bỏ hết tất cả các tập tục mê tín, thì chúng ta mới thật sự là được hạnh phúc. Câu hỏi: ảnh của Đức Phật ra đời vào lúc nào? Ảnh của Đức Phật ra đời vào lúc cái nghệ thuật nhiếp ảnh có. Thì cách đây khoảng chừng 100 năm đổ lại thôi. Tượng của Đức Phật đó thì có khoảng chừng 2000 năm là nhiều. Gần đây đó, người ta đồn thổi rằng là ngài Phú Lâu Na, một trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật vào thời của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ, đã vẽ ra hình Đức Phật khi Đức Phật còn sống. Rồi người ta đồn đãi rằng là bức tranh đó, đó được trưng bày trong Viện Bảo tàng Hoàng gia London của Anh. Thực ra thì làm gì có Viện Bảo tàng Hoàng gia London tồn tại ở Anh đâu. Bức tranh đó được phát hiện là do một họa sĩ Trung Quốc vẽ cách đây khoảng 30 năm. Một cư sĩ Phật tử Việt Nam ở Đức vì nhiệt tình mà thiếu kiểm định, cho nên đã cho đăng ở trên báo Giác Ngộ. Từ đó người ta tưởng rằng đó là hình Đức Phật Thích Ca, có từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, hoàn toàn không có đúng sự thật. Và hình này đó, chúng ta thấy là Đức Phật được mô tả là một người rất lãng mạn, con mắt thì lơ mơ lờ mờ, cái miệng thì bóng sợp, lỗ tai đó thì có hai cái khoang tai. Và văn hóa Ấn Độ thì không có chuyện đó. Đắp y thì theo phong cách của Trung Quốc, đang khi Đức Phật Thích Ca đắp y theo văn hóa y phục của Ấn Độ, do ngài sáng tạo một phong cách mới. Chừng đó thôi đã thấy là bức tranh đó là quỷ tạo để đi ngược vào lịch sử 26 thế kỷ trước. Điều này thì chưa quan trọng. Quan trọng là trong dân gian còn đồn thổi đó là Phật tử tại gia không được thờ tượng ở nhà. Có người đồn thổi dưới 40 tuổi thì không được thờ tượng đứng, trên 40 tuổi thì không được thờ tượng ngồi, vì dẫn đến nhiều cái xấu xui vân vân. Đó là phá Phật pháp, đó là đại mê tín. Các Phật tử tại gia có thể thờ tượng đứng, tượng ngồi bằng chất liệu vàng, chất liệu gỗ, chất liệu đắt tiền hay chất liệu bình dân hoặc ảnh, là tùy theo điều kiện kinh tế và quan niệm thẩm mỹ. Hoàn toàn không có kiên cử về việc chọn lựa ảnh hay là tượng Phật đối với Phật tử tại gia. Nhiều Phật tử tại gia để trên bàn thờ mình một bàn thờ rất trang nghiêm, rất đẹp, giống như một ngôi chùa nhỏ. Đó là điều đáng được tán dương. Câu hỏi: trong ngày tu bát quan trai, có điều đạo đức quy định không được xem và nghe ca hát, xin hỏi thầy Phật tử có được xem TV hay không trong ngày thọ giới? Câu hỏi rất hiện thực. Câu trả lời là được. Ta nên nhớ cái bối cảnh của điều giới này đó xảy ra cách đây là 26 thế kỷ. Vào thời điểm đó đó, nhạc được hiểu là nhạc tình. Ngoài nhạc tình ra, hầu như không có nhạc quê hương, nhạc cha mẹ, nhạc triết lý và nhiều thể loại nhạc như ngày nay đã có. Giới bát quan trai là giúp cho chúng ta tu xuất gia trong 24 giờ để trở thành người thanh cao, để gieo trồng phước duyên. Mà mình nghe nhạc tình ủy mị, rên rỉ, sầu bi, u não thì tâm chúng ta bị chìm vào nỗi khổ niềm đau đó, lấy đâu mà trải nghiệm được an vui mà vốn mình đang hướng về. Không riêng ngày tu bát quan trai, là Phật tử thường thành, các quý vị nên tránh nhạc rên, nhạc vàng, nhạc thất tình. Người thất tình mà nghe nhạc thất tình, nếu không bị điên thì cũng trầm cảm hoặc là bị tự tử. Do đó muốn sống hạnh phúc thì hãy nghe nhạc vui, xem phim hài, xem các cái đài mà nó có nhiều nội dung giáo dục tốt. Cho nên nếu quý vị nghe nhạc đạo, nghe nhạc triết lý, xem những phim Phật giáo và những phim hay có giá trị giáo dục thì hoàn toàn không vi phạm vào điều giới mà quý vị đã phát nguyện thọ trong ngày Bát Quan Trai. Câu hỏi: hiện nay ở các công sở, cơ quan, trường học đều bị mối ăn ảnh hưởng đến đồ vật nhà cửa, diệt mối có ảnh hưởng đến sát sinh hay không? Dĩ nhiên là có rồi. Vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra bao gồm như sau. Thứ nhất, nếu chúng ta làm các chất liệu gỗ tốt, tránh được mối mọt ăn, thì chúng ta không cần phải dùng các phương pháp diệt mối, diệt côn trùng để tránh được các nghiệp sát trực tiếp. Thứ hai, giữ vệ sinh nhà cửa, phòng ốc và độ an toàn thực phẩm cao, tự động chuột, gián, rết và nhiều loại côn trùng vi tế khác bao gồm ruồi muỗi sẽ không có cơ hội tồn tại trong nhà chúng ta, cho nên chúng ta không cần phải giết để khỏi phải gieo nghiệp sát. Trong trường hợp chúng đã tồn tại rồi, các quý Phật tử nên mua cái bẫy chuột. Khi bẫy được rồi đó, quý vị có thể ra các đồng án thả, nó không hại ai, không chết thằng tay nào, không gieo nghiệp sát. Chúng ta còn có được cái nghiệp phóng sanh và điều đó tạo ra phước báo tuổi thọ và sức khỏe nữa. Ở huyện Hương Sơn, vào những tháng mùa lạnh, mưa tầm tã, ruồi muỗi thế nào cũng có. Thì quý vị hãy làm nhà nó có màn lưới, để khi chúng ta mở cửa ra, ruồi muỗi không vào được. Luồng không khí đó làm cho cái sức khỏe mình được đảm bảo trong một ngày sống đó được thực hiện. Cho nên chỉ cần có kiến thức sức khỏe, kiến thức an toàn thực phẩm, chúng ta tránh được rất nhiều thứ. Thứ tư, những người làm nghề nông phải dùng thuốc trừ sâu để diệt sâu bọ, đảm bảo mùa màng, thì dĩ nhiên chúng ta đang trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại, ta phải mang cái nghiệp này. Chứ đồng thời đó, hoa màu được sanh sôi để nở, chúng ta tạo ra cái vụ mùa tốt, thì con người nhờ đó mà sống được tốt, chúng ta đang gieo một phước duyên mới. Như vậy trong hành động bảo vệ mùa màng mà phải dùng đến các loại thuốc trừ sâu thì hai nhân quả diễn ra cùng một lúc, đó là nhân quả sát nghiệp và nhân quả bảo hộ và góp phần duy trì sự sống con người được diễn ra. Cho nên trong tình trạng này nó là bùng trừng. Tuy nhiên là đừng nên lạm dụng thuốc diệt trừ sâu, bởi vì các loại rau quả cũ sẽ bị nhiễm độc tố và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nên ở phương Tây người ta rất rõ ràng, trong chợ búa bán phải ghi rõ là rau quả cũ hữu cơ hay là vô cơ. Loại nào không có tẩm thuốc thì trái của nó rất là nhỏ, không ngon, nhưng an toàn thực phẩm và giá bán cao hơn là các loại thực phẩm bóng bẩy như là của Trung Quốc. Hiện nay phương Tây đang tẩy chay rau quả cũ nhập từ Trung Quốc, thì nó dẫn đến rất nhiều hậu quả xấu về sức khỏe và tuổi thọ của con người. Do đó hãy dùng các biện pháp không liên hệ đến giết trực tiếp, chúng ta đỡ nghiệp sát hơn. Còn màn nhện ở trong nhà, nếu biết cách chúng ta tháo dỡ xuống và để ra bên ngoài nhà thì chúng tự bò đi chỗ khác mà sống, mà mình không phải giết. Nói chung là vệ sinh nhà cửa thật tốt thì chúng ta vượt qua được cái nghiệp này. Câu hỏi: gặp được thầy hôm nay tại chùa Cao là một nhân duyên của chúng con, là Phật tử tại gia, có thờ Phật tại nhà, mong thầy giải thích ở tư gia nên lễ lại và tụng kinh gì là hợp lý nhất và có công năng hơn. Là Phật tử tại gia đó, mỗi ngày trung bình các quý Phật tử nên lại Phật 18 lại. Buổi sáng trước khi đi làm và đi học, buổi tối trước khi đi ngủ. Quý vị có thể chia ra một lần là 9 lại như là một động tác tập thể dục. Còn nếu ai rảnh thời gian, nhất là những quý vị Phật tử về hưu, công việc nó không có nhiều nữa, chúng tôi kính đề nghị quý vị lễ lại trung bình 49 lại. Chúng ta có nghi thức sám pháp hồng danh, rồi có 89 danh hiệu Phật, thì đến Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đúng 50 lại. Lại thật chậm rãi với lòng tôn kính cao độ. Khi đưa bàn tay lên đến trán thì quý vị nhón chân lên, nhíu hậu môn lại, là chúng ta đang kích hoạt hệ thống thần kinh tứ chi. Và điều này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta điều trị được thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm về lâu về dài, và tránh được các chứng bệnh bị gù lưng khi ở tuổi già. Khi chúng ta ngồi áp xuống mặt đất, đầu gối, cùi chỏ, dài trán ở trên mặt đất, quý vị mở lòng bàn tay ra và quán tưởng, tức là hình dung trong đầu, ta đang nâng bằng chân Đức Phật và hôn vào bằng chân Ngài. Đây là dân hóa quán độ. Đó là cách bày tỏ lòng tôn kính nhất. Lúc ấy ta thở một hơi thở thật là dài và sâu. Chúng ta từng bước dùng cái thế hai gót chân để nâng cơ thể lên và thở hít ra một hơi thở thật là sâu. Với lòng tôn kính lại Phật như thế, ba trong một sẽ được diễn ra. Thứ nhất, có phước báo nhờ tôn kính Phật. Thứ hai, có sức khỏe nhờ chúng ta lại có phương pháp vận dụng cái kích động, kích hoạt thần kinh tứ chi, ngoại biên và cảm giác. Thứ ba, ta sám hối các nghiệp trước đã lỡ tạo vô tình hay cố ý trong quá khứ. Do đó đây là một động tác rất tốt. Ai làm công việc này không cần phải mua máy tập thể dục, đi bộ tại nhà, không cần phải đi ra ngoài đường phố tập thể dục vào những cái mùa mưa, vào những mùa nắng. Lại Phật 49 lại hằng ngày thôi, quý vị sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền, không cần phải đi bệnh viện và bác sĩ. Hai trong một, ba trong một là rất lớn. Còn việc đọc kinh á, thì lời khuyến khích của chúng tôi là quý vị nên chọn các bài kinh đã được dịch nghĩa thuần Việt. Nhờ đó đọc tới đâu chúng ta hiểu tới đó. Việc đọc kinh cũng giống như là học phổ thông vậy, phải có trình tự lớp 1 đến lớp 12, đại học, rồi thạc sĩ, tiến sĩ. Là các Phật tử tại gia mới bắt đầu đi chùa, chúng ta nên đọc các bài kinh dở lòng như là kinh Pháp Cú, gồm 423 câu danh ngôn triết lý rất là có chiều sâu. Quý vị có thể đọc thêm kinh Thiện Sinh, dạy về các mối quan hệ đạo đức, hôn nhân, gia đình, xã hội, lao động, tâm linh. Quý vị có thể đọc thêm kinh Thiền Nhân, kinh Phước Báo, rồi kinh Tứ Diệu Đế và nhiều bài kinh khác. Hoặc là kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Nhớ là đổi liên tục các bài kinh mình đọc, chứ đừng đọc một bài kinh đến trọn đời. Có thể quý vị nghe mà thấy khác với sự hướng dẫn của các vị Pháp Sư về Tịnh Độ Tông. Mỗi một bài kinh á, là một thực phẩm tâm linh. Nếu quý vị ăn một loại thực phẩm nào ngon á, dẫn đến ngán trong ngày thứ bảy, thì việc đọc kinh, một bài kinh thường xuyên sẽ dẫn đến sự bảo hòa nhận thức. Chúng ta sẽ không học thêm những nội dung mới được. Cho nên đọc nhiều kinh, chừng nào thì tốt chừng đó. Nhưng mà đọc kinh thấp, đến kinh vừa, đến kinh cao. Muốn như thế thì các quý Phật tử đến gặp thầy trụ trì nhờ tư vấn. Quý vị cầm những bản kinh mà mình có, hỏi là con đã tu được mấy năm, đọc bản kinh này được chưa, thì được hướng dẫn một cách cụ thể hơn. Câu hỏi: ngày nay đạo Phật phát triển lan rộng trên toàn cầu, nghi thức cầu siêu cho thân nhân khi 49 ngày. Xin hỏi thầy, có một số gia đình chưa hề biết giáo lý Phật, họ chỉ khi có người chết mới đến làm lễ 49 ngày cầu siêu cho hương linh, nhưng sợ tốn kém chỉ tổ chức ở nhà và nhờ cư sĩ Phật tử đến tụng một thời kinh A Di Đà để cúng linh. Có khi trong nhà vẫn vẫn quay chúng sinh, tức là vẫn quay nướng các loại gia súc á, để mời ban hộ niệm. Xin thầy làm như thế có được lợi lạc hay không? Để làm khóa lễ cầu siêu đó, lời khuyên chân tình của chúng tôi là không nên tổ chức tại nhà. Các quý vị hãy đem đến chùa cao tổ chức, vì các Phật tử trong ban hộ niệm mà tổ chức lễ cúng tại nhà không thể nào có được trình độ tâm linh được huấn luyện bài bản như là thầy trụ trì. Hơn nữa, đại đức trưởng ban trị sự Phật giáo Quỳ Hương Sơn là học Phật bài bản có hệ thống và được giáo hội tỉnh tin tưởng giao phó làm trưởng ban trị sự. Tại sao chúng ta phải tổ chức tại chùa? Có 4 lý do sau đây. Thứ nhất, nếu hương linh chưa tái sinh do chấp trước, tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận, thù hằn, hương linh có khuynh hướng đeo bám nhà. Tại nhà nó có nhiều kỷ niệm vật gắn kết với hạnh phúc trần đời, với vợ chồng và con cái. Cho nên tổ chức cúng tại nhà đó thì hương linh sẽ dễ bị vướng dính bởi các cái kỷ niệm vật đó và bởi các cái kỷ niệm đẹp đó. Đang khi tổ chức tại chùa thì hương linh sẽ thấy được Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, do đó nghe theo lời hướng dẫn mà sớm được siêu thoát. Thứ hai, nhiều thân bằng quyến thuộc chúng ta chưa phải là Phật tử, cúng tại nhà sau thầy cúng thì ngồi vào bàn nhậu đó, rồi ăn các loại thực phẩm được thiết đãi mặn trong ngày hôm đó, thì kẻ còn lẫn người mất theo kinh Địa Tạng đều gieo nghiệp sát hết. Như vậy lẽ ra trong ngày cúng chúng ta phải sống cho người chết, chúng ta hướng về họ tạo công đức và phước báo, thì việc cúng tại nhà mà thiết đãi mặn đã làm chúng ta hoàn toàn đi ngược lại với nguyện vọng cao quý của mình rồi. Thứ ba, cúng tại chùa vì tại chùa cho nên ngày hôm đó nếu ăn cơm thì chúng ta được ăn cơm chay, và nếu biết phối hợp với thầy trụ trì thì thầy trụ trì có thể có một bài thuyết giảng ngắn cho bà con quyến thuộc của mình. Nhờ đó đó, các cái mắc mú, các nỗi khổ niềm đau trong gia đình sẽ được tháo mở. Thứ tư, thông qua 7 tuần thất cúng tại chùa gắn kết với sự hướng dẫn của thầy trụ trì hoặc là sư cô trụ trì, nhiều người chưa phải Phật tử lại trở thành Phật tử. Đó là 4 lời lạc về phương diện tâm linh, đạo đức, phước báo. Quý vị nên thay đổi thói quen và đừng nghe những lời đồn đãi rất ác ý trong dân gian, nhất là từ các thầy cúng. Người ta nói rằng là đã giao con ký tự cho chùa rồi, xin lỗi, cho đền rồi, mà dẫn đến chùa đó con sẽ bị bệnh nặng suốt đời. Đã giao hương linh này cho gia đình rồi, bây giờ mà đem đến cúng chùa thì hương linh đó sẽ không được siêu. Nghe hù như thế ai cũng sợ, bởi vì mấy chục năm qua Phật giáo không phát triển tại Hà Tĩnh này. Nay chùa cao đã có thầy trụ trì hướng dẫn lãnh đạo, quý vị nên tuân phục trở về chùa và hướng dẫn người thân của mình trở về chùa để làm lễ các tuần thất. Điều đó được lệ lạc vô cùng. Hỏi: tại các đền miếu có thờ tượng của các vị quan, vậy các vị quan đó là ai, thuộc vào cõi nào? tùy theo đền. Ví dụ như là đền Trần ở Nam Định thì tờ Đại tướng Trần Hưng Đạo, Đại tướng Trần Hưng Đạo là một Phật tử thuần thành, đã có công đánh đuổi giặc Nguyên Mông, một loại giặc mạnh nhất, khét tiếng nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Ông là vị đại tướng giỏi gấp nhiều lần so với quan công của Trung Quốc. Do đó luôn tiện đây chúng tôi kính đề nghị, thể là Phật tử mà gốc là người Việt Nam, ai thờ quan công là bán nước, là phản bội với dân tộc. Chúng ta phải thay đổi tượng quan công thành tượng thánh Trần Hưng Đạo, vừa phù hợp với dân hóa yêu nước của dân tộc, vừa phù hợp với dân hóa Phật giáo. Nếu ai là người Trung Quốc đang sống và có quốc tịch tại Việt Nam thì quý vị có thể thờ hai thần, đó là thờ thần Trần Hưng Đạo và thờ thần Quan Công, vì gốc rễ dân hóa của họ họ phải giữ, mặc dù là đang sống ở một nước khác như là ở nước Việt Nam. Còn là người Việt Nam gốc và không có gốc khác quan hệ gì về xuất gia với chồng là thờ là người Trung Quốc thì chúng ta không nên thờ Quan Công. Và tương tự, mỗi một đền, một thờ, một miếu là thờ các vị thần khác nhau, thực tế là do người ta đồn đãi trong dân gian thôi. Riêng các đình là thờ các thần hoàng, tức là các vị có công với quê hương xã tắc trong lịch sử giữ nước và bảo vệ đất nước, họ đã nằm xuống vì đại nghĩa dân tộc. Cho nên chúng ta là Phật tử nương theo bốn trọng ân: ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo và ơn đồng loại, tiếp tục thờ họ mặc dầu sau khi chết nhờ phước báo bảo vệ tổ quốc họ được tái sanh cảnh giới lành, chúng ta vẫn thờ để nhớ ơn, để học hỏi các đức tính cao quý của các vị thần có công cho đất nước, có công cho dân tộc. Còn các vị thần linh ngoại lai không rõ nguồn gốc, chỉ được đồn thổi trong dân gian là các quý Phật tử thì chúng ta không nên thờ. Vì khi trở thành Phật tử trong lễ quy y Tam Bảo, chúng ta được phát nguyện quy y Phật, bất quy y thiên, thần, quỷ, vật, đó là bốn loại. Thiên á là Chúa, Chúa Trời, Chúa Cha hay là Chúa Con, hay là bất cứ một vị thượng đế nào được ngôn ngữ được mô tả theo các quốc gia có khác như thế nữa thì chúng ta cũng không thờ. Các thần linh, ngoài các thần linh có gốc rễ dân hóa dân tộc và các thần linh trong đạo Phật chúng ta thờ, các thần linh còn lại cùng các tôn giáo khác chúng ta không nên thờ, bao gồm Mẹ Sanh Mẹ Độ, Quan Thánh Đế Quân, rồi Thần Tài Thổ Địa hay là Ông Táo. Đó là các vị thần của Trung Quốc chứ không phải thần của Việt Nam. Quỷ ma là không nên thờ, cho nên các Phật tử tại gia là không nên cúng trái đàn tại nhà. Các quý vị cần thiết thì đến nhờ thầy chủ trì, và thầy chủ trì còn là trưởng ban nghi lễ của Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, rất rành về nghi lễ, cho nên cúng rất bài bản và làm rất là có giá trị. Cho nên là chúng ta hạn chế là tự tiện mà cúng tại nhà, cần phải có sự hướng dẫn. Vật đó là các Phật linh, nó thuộc về bái và phái. Nhiều tín ngưỡng dân gian người ta thờ con vật này hay là con vật nọ. Ví dụ Ấn Độ thờ con bò, thờ con rắn, thờ con voi, mà theo đạo Phật là mấy thứ gì đó. Các đạo Ai Cập á, là thờ các thần linh nửa người nửa thú, là mê tín gì đó. Người tu học Phật trong nhà chỉ nên có hai bàn thờ, đó là bàn thờ Phật và bàn thờ cha mẹ ông bà tổ tiên thôi. Còn các thần linh chỉ nên được thờ tại các đền miếu đình thôi, nó thuộc về cái văn hóa làng xã. Đạo Phật không kháng cự, đạo Phật dạy chúng ta tôn trọng, nhưng người Phật tử không cần thiết phải đến những chỗ đó. Đạo Phật không phải muốn Đức Phật được độc tôn, bởi vì Đức Phật nói mọi thứ đều diễn ra theo luật nhân quả. Cho nên thay vì cầu nguyện các thần linh ngoại đạo gia hộ cho mình thì chúng ta hãy sống tốt, sống với đạo đức thì chúng ta sẽ có được phước báo an lành. Câu hỏi khác: trong nhà có bàn thờ Phật thì có được thờ các vị thần Táo Quân chẳng hạn, hay là thờ Thổ Công, rồi thờ ông bà tổ tiên được hay không? Câu trả lời là không nên. Quý vị có biết sự thích ông Táo không? Phần lớn là chưa biết, có một số đã biết rồi. Đó là một sự thích khổ đau. Một ông mà hai bà, xin lỗi, một bà mà hai ông. Chuyện thích kể thế này: vợ chồng Táo rất dễ cảm xúc, cho nên là tâm không đầu, tâm không hòa, ý không hợp. Mà bà Táo thì rất là dễ vui lòng, bà sống cảm xúc nhiều quá, cho nên có cảm giác là chồng thờ ơ, không quan tâm, không thương mình, không hỏi han mình, không chiều chuộng mình. Và đây cũng là cái giới hạn chung của các ông chồng, ít biểu tỏ cảm xúc. Bà Táo cảm thấy buồn tủi quá, bà mới bỏ nhà mà ra đi. Trong khi đó thì ông Táo thương bà hết lòng, đi tìm kiếm cả mấy năm trời mà không tìm ra. Thì trong quá trình mà bỏ nhà đi đó, thì bà mới gặp một ông mới, thì mới cưới ông đó làm chồng. Ông này rất giàu sang phú quý. Sau nhiều năm tìm kiếm thì ông Táo đó mới tìm được bà Táo. Thì lúc đó đó là ông chồng mới là đang gánh nhà. Hai người hoàn nguyên tâm sự, là khóc lóc ôm nhau vào lòng. Đùng một cái chó sủa, ông Táo hay về. Bà vợ lính quýnh quá, bất kêu ông Táo một á hãy chui vào trong cái đống rơm để trốn, thì vì sợ bị đánh ghen. Thì bữa đó đó là vì mệt quá, về tới nhà xong đó là ông Táo hai á mới ra đốt hết tất cả rơm, thì ông Táo một bị chết cháy. Bà Táo cảm thấy động lòng quá, do vì mình số bảy mà chồng cũ của mình bị chết cháy, cho nên bà mới lao vào trong đống rơm để chết theo. Ông Táo hai nghĩ rằng là vợ mình vì giận mình mà tự tử chết, cho nên đó, để thể hiện trái tim yêu đương và lòng chung thủy, ông cũng nhảy vào trong đó để mà tự tử chết theo. Cuối cùng đó là một bà Táo và hai ông Táo đều bị chết thiêu. Từ đó mà ta mới làm cái bếp nó có ba cái bệ để cái nồi lên. Đó là sự thích dân gian của Trung Quốc. Từ đó người ta mới phịa ra thêm là vợ chồng ông bà Táo làm cái công việc là ghi nhận hết nghiệp duyên nhân quả tốt xấu trong một gia đình của một năm, về mới tấu lại với thượng hoàng ngọc đế để mà phân xử. Thật ra đó là những câu chuyện không có thật. Cho nên người Phật tử là không thờ ông Táo nữa, và cũng không thờ bất cứ ai nữa. Đức Phật dạy có hai cái khái niệm có thể giúp cho chúng ta sống đời đạo đức tốt, đó là tàm và quý. Dịch nghĩa trong tâm lý học hiện đại đó là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân là lương tâm trong sáng, dầu luật pháp chưa biết, mọi người chưa hay, nhưng khi mình làm một việc xấu mình cảm thấy rai rứt. Từ sự rai rứt đó chúng ta tự điều chỉnh nhận thức và hành vi. Còn xấu hổ xã hội là những người đó là cùi không sợ lửa, điếc không sợ súng, tức là lì lợm. Nhưng mà nhờ các cái lời phê bình chỉ trích đúng của xã hội mà chúng ta phải biết quay về điều chỉnh chính mình. Thì đó là hai nguồn lương tâm trong sáng. Thay vì chúng ta tin vào ông Táo, bà Táo về báo trình với ông Thượng Đế, thì hãy tin vào tâm mình, hãy tin vào lương tâm trong sáng đó, để chúng ta sống thật tốt bây giờ và tại đây. Câu hỏi cuối cùng là một câu hỏi dài triền miên, 1.5 trang. Đệ tử một lòng tin Phật và luôn sống trong hạnh phúc quy tâm bảo, trong cuộc sống mỗi khi gặp khó khăn gì, con lướng hướng tâm về cầu xin tam bảo, con cảm thấy được cứu giúp, cảm thấy có ngày lối thoát, cho nên trong tâm lúc nào cũng tâm niệm có Phật, có Bồ Tát. Khi ăn, khi uống, làm việc, ngủ nghỉ, con đều nghĩ tưởng đến Phật pháp và tăng. Thưa Thầy, không biết do con luôn tin tưởng hay là con tự bị bệnh quan tưởng. Như mọi người nói, gần đây con luôn thấy các vị Bồ Tát hiện diện bên con, làm cho con tưởng đến Bồ Tát Quan Âm, thì con thấy như Bồ Tát đang đứng trước mặt mình. Đang tưởng tri đến nhiều vị Phật thì hình ảnh này liền diễn ra trước mặt mọi người thì không ai thấy. Con kể ra ai cũng bảo rằng là con bị quan tưởng hoặc là bị thần kinh, con không biết làm sao lý giải nổi, xin thầy hãy giải thích rằng là con có bị ảo giác hay là quan tưởng hay không, nếu có thì phải làm cách nào để vượt qua những thứ này. Hoa mô tả dựa vào kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển thứ 7, xin lỗi, quyển thứ 8 và quyển thứ 9 thì vị Phật tử này đang bị quan tưởng nhẹ và do đó cần phải điều trị y khoa, bằng không á coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma thì nguy hiểm. Các loại quan tưởng á, bao gồm hai nhóm chính. Thứ nhất, quan tưởng thị giác, tức là con mắt. Thứ hai, quan tưởng thính giác, tức là lỗ tai. Người bị quan tưởng thính giác á, nó tùy theo bối cảnh tôn giáo và lối sống mà thấy các cái cảnh giới hoàn toàn khác nhau, đang khi những người ngồi xung quanh chúng ta đó thì hoàn toàn không thấy những cảnh giới này, vì có thật đâu mà thấy. Ví dụ ngày hôm nay tại chánh điện của chùa Cao có hai đại đức trẻ, một đại đức mặc áo màu vàng chanh, một đại đức mặc áo vàng nghệ. Vì đây là hiện thực cho nên mấy trăm Phật tử trong giảng đường của chùa Cao đều thấy giống nhau chẳng qua khác, vì hiện thực là một và cái thấy đúng phải phản ánh là một, không có khác biệt. Vì là quan tưởng thị giác cho nên người bị bệnh quan tưởng nhìn thấy, đa khi mọi người còn lại không thấy, vì có đâu mà thấy. Nếu có thật thì ai cũng phải thấy giống như nhau hết. Điều đó trong kinh Lăng Nghiêm gọi là quan tưởng liên hệ đến cảm giác và liên hệ đến tri giác, nó gồm đến 20 loại khác nhau. Trong đó có những loại là thấy Phật kề bên mình quanh năm suốt tháng 24 giờ trên 24 giờ, thấy âm thanh của Bồ Tát đang giảng kinh thuyết pháp cho ta, và thấy các vị thiện thần đang đến so đảnh thọ ký và giúp cho mình câu cái gì là được cái đó. Cái đó là loại quan tưởng nặng. Tưởng ấm ma và thọ ấm ma, cho nên chúng ta cần phải khắc phục. Quan tưởng thị giác mà không liên hệ đến tôn giáo đó thì thấy là có người A, người B, con vật A, con vật B đang đối diện trước mình, đang sinh hoạt với mình. Và nếu không dừng lại quan tưởng này đó, ta rất dễ bị tai nạn giao thông. Nhiều người bị tâm thần quan tưởng đó, nhìn thấy trước mặt mình một cái vườn hoa rất đẹp, nơi đó có ông bà tổ tiên của mình đang vẫy tay. Và nếu bị thêm cái quan tưởng thì thính giác rồi quan tưởng lỗ tai thì ta nghe cái tiếng văng vẳng: con ơi, lại đây chơi với ông. Tại đây gia đình ta trải qua nhiều thế hệ đang sống hạnh phúc bên nhau, con hãy đến đây để sống cái cảnh thiên bồng lạc cảnh, sống cái cảnh cực lạc Tây Phương hiện tiền. Đó đó, từ quan tưởng người đó hình dung ở trước mắt mình có một cái cảnh rất đẹp, một thế giới cực lạc, một thế giới rất ấn tượng, mà trên thực tế đó là cái đường rề xe lửa. Và khi đến đó cái dừng lại, bắt đầu nghe tiếng văng vẳng của người thân, xe lửa chạy ngang cán chết nát thay. Và điều này chúng ta nghe kể trong dân gian không biết bao nhiêu lần. Do đó để biết đâu là chánh niệm hiện tiền và đâu là quan tưởng, chúng ta cần nắm các điều sau đây. Thứ nhất, chánh niệm làm cho chúng ta được an lạc hơn và không bị vướng chấp. Đang khi quan tưởng á, là chúng ta cố nắng tạo ra hình dung đó, và bộ não bị trục trặc tạo ra cái hình ảnh đó, mà lẽ ra chúng ta không nên giữ vào tâm. Mục đích của ngồi thiền niệm Phật tu tập là lễ tâm được buông xả. Trong kinh Đức Phật dùng 4 chữ: xả niệm thanh tịnh. Cái thanh tịnh tâm này do chúng ta buông xả cái cảm giác, tri giác. Còn các hình ảnh Phật Bồ Tát cũng là hình ảnh thôi. Cho nên tu tập đúng cách là không nên nhìn thấy các hình ảnh này. Và ai mà giữ các hình ảnh đó, dầu chưa bị quan tưởng, trước sau gì cũng bị quan tưởng thôi. Đó là quy to. Thứ hai, nếu là hiện thực thì mọi người xung quanh phải thấy được và nghe được. Còn chỉ có một mình thấy, một mình nghe là quan tưởng này. Thứ ba, trong kinh Đức Phật nói: Nếu Ngài thị hiện thì Ngài thị hiện bằng cơ thể một con người, chứ không thị hiện trên mây, không thị hiện ở trong cỏ cây hoa lá trời mây non nước, và phải có một hình thù thật. Thì đó là ba cái tiêu chí để chúng ta xác định đâu là một quan tưởng và đâu là một hiện thực. Để vượt qua loại bệnh quan tưởng này đó, các quý vị đó nên lưu tâm một số điều sau đây. Một, đến bác sĩ tâm thần tại một bệnh viện tâm thần và nói rất rõ là tôi bị chứng bệnh tâm thần quan tưởng từ thời điểm A, B, C nào đó. Một ngày đó chúng ta thấy các hình ảnh đó bao nhiêu lần, mỗi một lần là bao nhiêu phút. Đừng nói dài dòng vì các bác sĩ không có thời giờ để nghe. Sau đó chúng ta phải uống thuốc để điều trị theo y khoa. Điều hai, mỗi ngày dùng lòng bàn tay so vào gáy cổ 9 lần, mỗi lần trung bình 3 phút. Nó sẽ nâng hệ thống thần kinh chúng ta lên và làm chúng ta sáng suốt hơn. Điều ba, dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi vào vùng gáy cổ mỗi ngày trung bình 2 lần, một lần trung bình từ 5 đến 10 phút. Quý vị sẽ được thư giãn thần kinh và làm cho cơ thể mình rất khỏe, chúng ta khắc phục được cái bệnh quan tưởng đó. Thứ tư, chơi thể thao mỗi ngày trung bình 2 lần, mỗi lần trung bình 20 phút, bao gồm nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, yoga, thái cực quyền, thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ phù hợp với thể chất, tuổi tác và sức khỏe. Mà muốn như thế, quý vị có thể nhờ các bác sĩ tư vấn nên chọn loại thể thao nào thích hợp với cái thể trạng của mình. Kế tiếp, mỗi ngày nên xem gala cười, kịch vui, kịch hài và phim hài để tinh thần được thoải mái. Kế tiếp, không nên ém giữ trong tâm nỗi buồn, lo lắng, sầu bi, u não, giận tức và oan ức. Hãy rủ phong, giải phóng để tâm được thoải mái và bình yên. Và những điều sau đây rất quan trọng để khắc phục được quan tưởng. Thứ nhất là không sử dụng ma túy, đập đá, thích keo, thuốc lắc, không rượu bia, không thức khuya, không mất ngủ, không để cho thất tình, nỗi khổ niềm đau chi phối. Khi mình khắc phục được các nguyên nhân vừa nêu thì quan tưởng hiếm khi có cơ hội được xuất hiện đó. Nó xuất hiện khi thể trạng hoặc là thần kinh hoặc là cơ thể hoặc cả hai đang bị suy giảm và kém. Cho nên đó, giữ sức khỏe thân thể và tinh thần thì các bệnh quan tưởng sẽ được khắc phục. Phối hợp với điều trị y khoa, sau khi dứt được bệnh quan tưởng nó sẽ không bị tái phát. Uống thuốc không không hết được bệnh, vì thuốc nào trong trị liệu tâm thần đều có tác dụng phụ. Phải để cho thần kinh thoải mái, tập luyện thể thao, ba phương diện đó mới là chúng ta chỉ dứt điểm được các chứng bệnh quan tưởng. Nói tóm lại, Phật tử nào tu tịnh độ mà nghe bên lỗ tai mình 24/24 giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là đang bị quan tưởng thính giác. Phật tử nào mà tu tập dù theo pháp môn nào mà thấy lúc nào cũng có Phật Bồ Tát đang ở trước mặt mình, đang đồng hành với mình, đang cười với mình, đang thương mình, đang giúp đỡ mình là bị quan tưởng thính giác, xin lỗi, quan tưởng thị giác, cần phải khắc phục.